là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 17 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Cần tăng cường nắm tình nhân dân, tích cực vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh tại hội nghị giao ban khối dân vận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023 do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức sáng nay.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách đạt 5.900 tỷ đồng.
Huyện Trấn Yên có 13 hợp tác xã trồng dưa mười tằm.
Tiếp đó là ghi nhận kết quả thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh của huyện vùng cao Mù Căng Chải. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, cần tăng cường nắm tình hình, tích cực vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh tại hội nghị giao ban khối dân vận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023, tổ chức sáng ngày 17 tháng 4 năm 2023. Trong 3 tháng đầu năm, bám sát chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, khối các cơ quan dân vận tỉnh đã chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng trong nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Tham mưu ban hành đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tỉnh Yên Bái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn và Đại hội Nông dân cấp cơ sở, cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo tiến độ. Ban hành kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào thi đua dân vận khéo năm 2023, toàn dân đoàn kết thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan trong khối đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp huy động vận động tặng trên 28.400 xuất quà cho người nghèo, tổ chức thăm hỏi động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ, làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu giao. Công tác quản lý, điều hành của Ủy ban dân các cấp được đổi mới theo hướng dân chủ, minh bạch, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả. Trong đó đã đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại hội nghị đã có 11 ý kiến thảo luận nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, tập trung vào các vấn đề tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng gia tăng trở lại, các chính sách trong thực hiện quyết định số 861 của Chính phủ, công tác chuyển đổi số, vấn đề tôn giáo, khó khăn của các doanh nghiệp trước sự tác động của kinh tế thế giới, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, đồng thời đưa ra các giải pháp kiến nghị để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh ghi nhận những kết quả tích cực mà các quan khối dân vận tỉnh đạt được trong quý 1 năm 2023, đồng thời nhấn mạnh một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Đó là tăng cường nắm tình hình nhân dân, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Nghị quyết số 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm, các cuộc thi để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn thể đoàn viên, hội viên về nội dung, ý nghĩa tác phẩm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện xã hội và việc tham gia góp ý xây dựng Đảng. Chủ động rà soát các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác năm 2023 và các nhiệm vụ phát sinh, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái và tỉnh Van Nờ Ma, Cộng hòa Pháp, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 4, đoàn công tác của Hội đồng tỉnh Van Nờ Ma, Cộng hòa Pháp đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Sáng nay, đoàn đã đến thăm kiểm tra một số dự án được thực hiện bởi sự hợp tác giữa hai tỉnh tại thành phố Yên Bái. cùng tham dự một số hoạt động với đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tham quan chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái, đoàn công tác đánh giá cao hoạt động hưởng ứng được Yên Bái tổ chức đồng bộ, có quy mô với nhiều hình thức đa dạng phong phú, thu hút rất đông giáo viên, học sinh, phụ huynh và người dân cùng tham gia, góp phần lan tỏa văn hóa đọc. Đặc biệt, xe thư viện lưu động đa phương tiện cộng đồng của thư viện tỉnh phục vụ tại hoạt động này là tiểu dự án đầu tiên được hai tỉnh Yên Bái và Vân Đờ Ma Cộng hòa Pháp ký kết hợp tác trong giai đoạn 2006-2010, đến nay vẫn phát huy hiệu quả. Hàng năm, xe thư viện lưu động đã phục vụ trên 200 lượt với 50.000 lượt bạn đọc trong toàn tỉnh, trên 100.000 lượt sách báo luân chuyển, 1.800 lượt bạn đọc truy cập Internet và vào các cơ sở dữ liệu của thư viện tỉnh. Qua đó góp phần đẩy mạnh văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần nâng cao mức hưởng thụ sách báo cho người dân, đặc biệt ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn. Tiếp đó, đoàn đã đến tham quan kiểm tra dự án thử nghiệm triển khai mô hình phòng chờ dành cho bà mẹ và trẻ em đến khám và tư vấn về chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Yên Bái. Đây là dự án do tỉnh Văn Đơm Hát tài trợ năm 2019 với 6 phòng chờ đồng thời được triển khai, gồm 2 phòng chờ tại Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Yên Bái, 1 phòng tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên và 3 phòng chờ tại 3 trạm y tế các xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, Minh Xuân, huyện Lục Yên và Đông Cuông, huyện Văn Yên. Thời gian qua, thông qua các hoạt động của dự án đã góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ y tế, từng bước nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế cho người dân, cung cấp nhiều kiến thức bổ ích về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, cho các phụ nữ mang thai, người chăm sóc trẻ trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, ngành y tế tỉnh Yên Bái tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng hồ sơ xin phê duyệt dự án giai đoạn 2.
Trong khuôn khổ chương trình thăm làm việc tại tỉnh Yên Bái, đoàn công tác của tỉnh Văn Đờ Ma Cộng hòa Pháp đã đến thăm, gặp gỡ và trao đổi với các hộ làm du lịch cộng đồng và các nghệ nhân đã phục dựng và gìn giữ văn hóa truyền thống bản địa của đồng bào dân tộc Thái ở thị xã Nghi Lộ. Đến thăm các hộ làm du lịch cộng đồng, được tập huấn chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng do Hội đồng Văn Đờ Ma phối hợp với Ủy ban dân tỉnh Yên Bái tổ chức. Đoàn công tác nhận thấy hiệu quả của việc triển khai những trải nghiệm chân thực và sống động nhất về đời sống văn hóa tinh thần, những sinh hoạt thường nhật, cách ứng xử với thiên nhiên, môi trường, thân thiện, đoàn kết với cộng đồng dân cư để đón du khách. Tại đây, du khách còn được tham gia các hình thức văn nghệ truyền thống với các đội múa xòe cổ, chơi nhạc cụ dân tộc, đi xe đạp để tham quan tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người dân địa phương và thưởng thức những món ăn đặc trưng của đồng bào người Thái. Đến thăm lớp học chữ Thái cổ của nghệ nhân Lò Tuyên Dung ở xã Nghi Lợi, đoàn công tác Hội đồng tỉnh Văn Đờ Ma đã được giới thiệu về các cuốn sách Thái cổ, cách viết, cách đọc chữ Thái cổ và kết hợp dạy chữ gắn với việc tiếp cận văn hóa dân gian dân tộc Thái qua tục ngữ, ca dao, dân ca. Đoàn công tác của Hội đồng tỉnh Văn Đờ Ma Cộng hòa Pháp đã đánh giá cao công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Thái tại thị xã Nghi Lộ, đặc biệt là công tác tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, nhất là lớp trẻ, để họ hiểu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Thái Mường Lò. Đoàn công tác của Hội đồng tỉnh Văn Đờ Ma Cộng hòa Pháp cũng khuyến khích thị xã Nghi Lộ tiếp tục vận động các hộ dân phát triển du lịch cộng đồng để giới thiệu tới du khách về vẻ đẹp thiên nhiên con người cũng như vốn văn hóa truyền thống của dân tộc vùng Mường Lò. Trước đó, đoàn công tác của Hội đồng tỉnh Văn Đờ Ma Cộng hòa Pháp đã đến thắp hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghi Lộ.
Nhân kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Hội Người Mù Việt Nam và 43 năm ngày khuyết tật Việt Nam, sáng nay Hội Người Mù tỉnh Yên Bái đã tổ chức gặp mặt các cán bộ, hội viên và trao tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong không khí ấm cúng của buổi gặp mặt, các hội viên Hội Người Mù tỉnh Yên Bái đã ôn lại ý nghĩa ngày thành lập của Hội Người Mù Việt Nam cũng như Hội Người Mù tỉnh Yên Bái. 9 năm qua, Hội Người Mù tỉnh Yên Bái đã từng bước kiện toàn tổ chức và triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho 276 hội viên và cộng đồng người mù trên địa bàn tỉnh. Trong các dịp lễ Tết, Hội thường xuyên quan tâm thăm hỏi, huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên trong các hoạt động xã hội, học văn hóa, học nghề, tạo việc làm, tiếp cận các dịch vụ y tế, pháp lý, tạo động lực giúp hội viên vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no và hòa nhập với cộng đồng. Tại buổi gặp mặt, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã trao tặng đài radio cho 26 hội viên Hội Người Mù. Đây là món quà ý nghĩa là bạn đồng hành hỗ trợ người khiếm thính tiếp cận thông tin trong cuộc sống sinh hoạt.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 5.900 tỷ đồng, cao hơn chương trình hành động của tỉnh ủy giao là 545 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các giải pháp đồng bộ, Do đó, trong quý 1 năm 2023, toàn tỉnh đã thu ngân sách đạt trên 791 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu cân đối đạt 503 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 68 tỷ đồng, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2022. Để đảm bảo nguồn thu, Cục Thuế tỉnh yêu cầu toàn ngành tập trung phân tích đánh giá cụ thể tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để đảm bảo thu sát thực tế, quản lý chặt chẽ, khai thác tốt các nguồn thu, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế, khai báo tên hàng, mã hàng, thuế suất, trị giá, số lượng để phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế, tăng cường quản lý thu, chống thất thu, nợ đọng thuế, trong đó tập trung vào các lĩnh vực thu từ đất đai, khoáng sản. Trên cơ sở nhận định về tình hình kinh tế và sản xuất kinh doanh tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, tỉnh Yên Bái đang nỗ lực với tinh thần cao nhất, phấn đấu hoàn thành theo kịch bản thu ngân sách là 5.900 tỷ đồng trong năm 2023.
Thực hiện nghị quyết 20 về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm theo hướng liên kết sản xuất bền vững giữa các hộ trồng dâu nuôi tằm với các hợp tác xã, tổ hợp tác. Hiện toàn huyện Trấn Yên có trên 1.500 hộ trồng dâu nuôi tằm làm nghề thu nhập chính. Hầu hết các hộ đều tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác. Đến nay, huyện có 13 hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm tập trung tại các xã Tân Đồng, Báo Đáp, Đào Thịnh, Việt Thành. Nhờ liên kết chặt chẽ giữa các hộ trồng dâu nuôi tằm với các tổ hợp tác xã theo chuỗi liên kết giá trị sản xuất, nên Trấn Yên đã hình thành được vùng trồng dâu nuôi tằm theo hướng hàng hóa. Trung bình mỗi năm huyện Trấn Yên sản xuất được khoảng 1.000 tấn kén, doanh thu 200 triệu đồng một hectare một năm. Huyện đang tiếp tục mở rộng và duy trì hiệu quả diện tích trồng dâu nuôi tằm, thu hút các hộ tham gia vào hợp tác xã để hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng sản lượng kén tằm cung cấp ra thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.
Tỉnh Yên Bái hiện có 18 nghệ nhân được Trung ương phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Ủy ban dân tỉnh cũng xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho 21 người. Cùng với đó đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đội ngũ này trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống. Bên cạnh các chính sách của Trung ương, tỉnh Yên Bái đã ban hành các chính sách đặc thù theo nghị quyết số 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó hỗ trợ công tác truyền dạy, phát huy giá trị văn hóa di sản, văn hóa phi vật thể. Đến nay đã có 25 đội văn nghệ được hỗ trợ thành lập mới, 50 đội văn nghệ được hỗ trợ duy trì hoạt động, hỗ trợ mở 7 lớp truyền dạy như dạy chữ Thái cổ, nghệ thuật xòe thái Mường Lò, Nghĩa Lộ, dạy tiếng nói, chữ nôm dao ở xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, lớp học đàn tính, hát then của dân tộc Tày ở Trấn Yên. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái đã kết hợp việc truyền dạy vào chương trình học ở các trường, tạo nên sức sống cho các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, giúp cho thế hệ sau trân trọng giá trị của di sản.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, lưu lượng người tham gia giao thông tăng, tình hình vi phạm pháp luật về an toàn giao thông sẽ diễn biến phức tạp. Ban An toàn giao thông yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục triển khai mạnh mẽ đồng bộ các biện pháp để hạn chế tai nạn. Tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông của người dân, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở với công tác này. Yêu cầu cán bộ công chức viên chức gương mẫu không uống rượu bia trong giờ làm việc và buổi trưa các ngày làm việc, vận động người dân thực hiện đã uống rượu bia không lái xe. Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh với các chuyên đề ma túy, nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá tải trọng cho phép, chở quá số người quy định, xây dựng kế hoạch chuyên đề kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy của học sinh, sinh viên, ngăn chặn xử lý quyết liệt các vụ việc tụ tập đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, phối hợp cùng lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý, giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, chống lấn sử dụng lòng đường, lề đường làm nơi buôn bán, họp chợ gây mất an toàn giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 4, Tổng thống Nga Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã có cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại thủ đô Moscow. Trong đó, ông chủ điện Kremlin nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc khẳng định Trung Quốc và Nga đang tích cực phát triển hợp tác trong nhiều lĩnh vực và quan hệ giữa hai nước đang bước vào kỷ nguyên mới. Ông Lý dự kiến sẽ hội đàm với các quan chức quân sự cấp cao của Moscow và tới thăm một học viện quân sự tại Nga trong chuyến thăm 3 ngày. Cuộc gặp giữa ông Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc diễn ra sau chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 3. Ngày 16 tháng 4, Ủy ban châu Âu đã chỉ trích quyết định cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine của Ba Lan và Hungary là hành động đơn phương liên quan đến thương mại không thể chấp nhận được. Sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát, khiến một số cảng ở Biển Đen bị phong tỏa, một lượng lớn ngũ cốc của Ukraine vốn có giá thành rẻ hơn so với các sản phẩm do Liên minh châu Âu, EU sản xuất vẫn ở lại các quốc gia Trung Đông do tắc nghẽn hậu cần. Tác động của tình trạng cung vượt cầu đã tạo ra một số vấn đề chính trị đối với Đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền của Ba Lan trong bầu cử. Lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine của Ba Lan có hiệu lực từ chiều ngày 15 tháng 4. Cùng ngày, chính phủ của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã ban bố tình trạng khẩn cấp tương tự. Dù không nêu chi tiết các mặt hàng bị đưa vào danh sách đen, nhưng nhà chức trách Budapest cho biết lệnh cấm sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 tới. Ukraine cáo buộc lệnh cấm của Ba Lan mâu thuẫn với các thỏa thuận song phương về đề xuất và kêu gọi đàm phán để giải quyết vấn đề. Theo số liệu do nghiệp đoàn bác sĩ tại Sudan cung cấp, ngày 17 tháng 4, các cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh RFS trong 3 ngày đã khiến khoảng 100 dân thường thiệt mạng và hơn 1.100 người bị thương. Các tổ chức quốc tế, Hội đồng Ả Rập, Liên minh châu Phi cùng nhiều nước đã kêu gọi các bên tham gia tại Sudan ngừng bắn ngay lập tức. Ngày 16 tháng 4, Cơ quan Phát triển Liên chính phủ châu Phi ra tuyên bố cho biết đã cử Tổng thống Nam Sudan, Tổng thống Kenya và Tổng thống Djibouti đến Sudan sớm nhất có thể để tiến hành hòa giải các bên xung đột. Trong cuộc điện đàm cùng ngày, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Liên minh châu Phi đã nhất trí phối hợp để hạ nhiệt tình hình ở Sudan. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo một số bệnh viện ở thủ đô Khartoum, nơi tiếp nhận dân thường bị thương trong giao tranh, sắp cạn kiệt nguồn cung máu, thiết bị truyền dịch và nhiều thiết bị cấp cứu khác. Ngày 16 tháng 4, lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Phần Lan đã chính thức đi vào vận hành. Theo hãng tin Reuters, lò phản ứng hạt nhân này có công suất lắp đặt 1.600 MW, là tổ máy điện hạt nhân mới đầu tiên được vận hành ở Phần Lan trong hơn 40 năm qua và là tổ máy điện hạt nhân đầu tiên ở châu Âu trong 16 năm. Nhà điều hành công ty điện lực công nghiệp Phần Lan cho biết, sau khi hoàn thành quá trình chuyển đổi từ vận hành thử sang sản xuất điện hàng ngày, lò phản ứng hạt nhân này sẽ hoạt động trong ít nhất 60 năm và đáp ứng khoảng 14% nhu cầu điện của Phần Lan, qua đó góp phần giảm nhu cầu điện của nước này từ Thụy Điển và Na Uy. Lò phản ứng này được xây dựng từ năm 2005 và ban đầu được lên kế hoạch đưa vào vận hành từ năm 2009, tuy nhiên do một số vấn đề kỹ thuật nên bị trì hoãn tới năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện có hiệu quả nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp chăn nuôi giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải đã rà soát mô hình sản xuất hiệu quả như mô hình chăn nuôi, trồng trọt, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, xây dựng thương hiệu hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm cho hội viên, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về các chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển chăn nuôi quy mô vừa và lớn theo chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải đã tuyên truyền vận động hội viên xây dựng 298 mô hình chăn nuôi, kinh phí hỗ trợ gần 6 tỷ đồng. Trong đó xây dựng 8 mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thành lập mới 205 tổ hợp tác, 14 hợp tác xã, xây dựng 7 sản phẩm OCOP, thu hút 4 doanh nghiệp, xây dựng 5 chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, tổ chức hoạt động liên kết tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Khai hoang được gần 17 ha ruộng bậc thang, trồng được hơn 4.400 ha cây hoa các loại và xây dựng được 11 công trình phúc lợi. Có được những kết quả đó là nhờ sự quan tâm triển khai quyết liệt của cấp ủy, chính quyền đơn vị, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, đưa nghị quyết 69 đi vào cuộc sống và được nhân dân đồng thuận ủng hộ. Anh Mùa Nhà Chua ở bản Chống Màng Mủ, xã Mồ Dề là một trong những hộ được thụ hưởng từ nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Gia đình đã gia cố chuồng trại để nuôi hơn 50 con dê, nhờ đó cuộc sống đã ổn định. Anh Mùa Nhà Chua, bản Chống Màng Mủ, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải nói: trước đây chưa được hỗ trợ, gia đình tôi có nuôi khoảng 30 con dê, nhưng sau khi được hỗ trợ 10 triệu đồng, gia đình đã mua thêm giống, làm lại chuồng, trại, cũng như từng tham gia hỏi kiến thức chăn nuôi qua các lớp tập huấn do huyện tổ chức, nên đến nay đàn dê của gia đình mình đã phát triển tốt, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Từ khi thực hiện quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đến nay trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã có 8 mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Huyện Mù Cang Chải đã tạo điều kiện để nông dân đầu tư phát triển đàn vật nuôi, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tiêm phòng các loại vaccine theo định kỳ cho đàn vật nuôi. Ông Bùi Di Lai, một hộ dân được hỗ trợ từ nghị quyết 69 ở bản Có Thái, xã Đâm Có, huyện Mù Cang Chải chia sẻ:
trong quá trình được học tập cũng như là nghiên cứu của những người đi trước. Thì gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư trồng cỏ là khoảng hơn 2 hecta. Đấy, rồi làm trang trại, nói chung là đầy đủ rồi. Năm nay là năm hơn 1 năm rồi. Đấy, nhìn chung qua quá trình 1 năm ấy thì thấy là bò được giữ được đàn, là nói chung phát triển đẻ con tương đối là tốt. Đấy.
Cùng với đó, huyện Mù Căng Chải đã khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác xã thành lập, tiêu biểu như hợp tác xã sản xuất nấm ăn nấm dược liệu Mù Căng Chải được thành lập với quy mô 7.000 m², cung cấp cho thị trường sản phẩm nông nghiệp như nấm hương, củ dền, dâu cải mầm đá, bắp cải. Trong năm 2023, hợp tác xã dự kiến cung ứng trên 200 tấn nấm hương thương phẩm và tạo việc làm thu nhập ổn định cho người dân xã Đồng Khắt. Anh Hoàng Văn Nối, quản lý hợp tác xã sản xuất nấm ăn nấm dược liệu Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Hợp tác xã là thành lập từ cuối năm 2021 đến hiện tại bây giờ cũng được hơn gần 2 năm. Và thì là đang là chuyển đổi mục đích của bà con là từ trồng lúa sang trồng cây nông nghiệp cả thành hàng hóa. Đấy, để tạo công ăn việc làm cho bà con địa phương ổn định. Hợp tác xã bây giờ đang là có 26 công nhân là đang làm trong hợp tác xã và công nhân thời vụ của mình là sẽ phụ thuộc vào thời vụ. Hợp tác xã của mình là hợp tác xã nấm ăn nấm dược liệu, và trong khi trong có cái trồng nấm thì hợp tác xã cũng trồng thêm cây rau màu như chủ đạo như kiểu cây mầm đá và củ dền là những cây trồng mới của địa phương mình để tạo ra hiệu quả và kinh tế cao cho và làm tạo công ăn việc làm cho bà con địa phương.
Trong thời gian qua, các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã được Hội nông dân huyện Mù Căng Chải quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là việc tổ chức tuyên truyền rộng rãi về nội dung chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh và hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình để tham gia thực hiện. Nhờ đó, tổ hợp tác đã xây dựng được các chuỗi liên kết sản xuất theo hướng bền vững và sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, đồng thời gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, tạo ra vùng sản xuất hàng hóa, sản phẩm chủ lực với khối lượng lớn và chất lượng cao, thúc đẩy sản xuất phát triển. Ông Nguyễn Long Hải, Chủ tịch Hội nông dân huyện Mù Căng Chải cho biết.
Khi có nghị quyết 69 ra đời thì Hội nông dân huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo Hội nông dân các cấp trong toàn huyện tuyên truyền rộng rãi đến 100% cán bộ hội viên nông dân tiếp cận với cái nghị quyết 69 của tỉnh và vận động hội viên nông dân tham gia tu sửa, nâng cấp các chuồng trại đảm bảo vệ sinh. Đến nay toàn huyện đã chỉ đạo xây dựng được 298 mô hình chăn nuôi với quy mô thực hiện là 7.439 con. Tổng kinh phí được nhà nước hỗ trợ là 5,6 tỷ đồng. Hội nông dân huyện đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện và các cấp ủy chính quyền địa phương trong huyện để đánh giá chất lượng các cái mô hình thu hưởng chính sách hỗ trợ theo cái nghị quyết 69 của Hội nông dân tỉnh. Về cái hiệu quả thì sau 2 năm thực hiện nghị quyết 69 của Hội nông dân tỉnh để hỗ trợ cho nông dân phát triển kinh tế thì đây là một cái chính sách ưu việt của Đảng bộ tỉnh nhằm hỗ trợ nguồn lực tạo đà kích cầu phát triển cho kinh tế hộ nông dân và làm thay đổi được cách nghĩ, cách làm, thay đổi được cách tư duy sản xuất cho nông dân và đẩy mạnh được cái tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho nông dân, các hộ nông dân, tạo ra được cái sản phẩm nông nghiệp sạch chất lượng cao cung cấp cho thị trường, góp phần vào xóa đói giảm nghèo nhanh ở trên địa bàn của địa phương huyện Mù Căng Chải.
Có thể khẳng định chính sách hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của nhân dân đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tiếp cận, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và nâng cao chất lượng các sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa chủ lực và nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở vòng 31 ngoại hạng Anh, Anthony góp công trong cả hai bàn thắng của Manchester United trước Nottingham Forest. Chiến thắng 2-0 giúp Quỷ Đỏ trở lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Manchester United đã mở tỷ số ở phút 32 nhờ pha đệm bóng vào lưới trống của Anthony sau tình huống lộn xộn trước khung thành Nottingham, 1-0 cũng là tỷ số của hiệp 1. Sang hiệp 2, MU đẩy cao đội hình tấn công sau và tạo sức ép liên tục lên khung thành của đội chủ nhà. Phút 76, đội khách có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Anthony nhận bóng ở bên phải, anh xâm nhập trung lộ và chọc khe tinh tế cho Dalot xâm nhập vòng cấm địa, Cứa Lòng đưa bóng vào góc phải hạ gục thủ môn Navas, nâng tỷ số lên 2-0. Mặc dù huấn luyện viên Xavi Hernandez đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với hai ngôi sao tấn công là Rafinha và Lewandowski, nhưng Barcelona vẫn gây thất vọng khi hòa Getafe 0-0 ở vòng 29 La Liga. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Barcelona đã đẩy cao đội hình tấn công. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Getafe đã chọn lối chơi chủ động đeo bám, áp sát và tranh chấp quyết liệt. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, Barca đã chủ động dâng cao đội hình dồn ép Getafe, còn đội chủ nhà vẫn chơi phòng ngự số đông và chờ cơ hội phản công. Nhiều cơ hội đáng chú ý được tạo ra nhưng các chân sút của hai đội vẫn không thể ghi bàn. Barcelona chấp nhận kết quả hòa 0-0 với Getafe, họ dẫn đầu La Liga với 73 điểm sau 29 trận. Mặc dù vậy, câu lạc bộ xứ Catalan vẫn hơn đội nhì bảng Real Madrid 11 điểm trước 9 vòng đấu còn lại. Tại vòng 30 Serie A 2022-2023, Juventus đã để thua 0-1 trước sân của Sassuolo. Juventus đã gặp phải nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi trước đội chủ nhà Sassuolo. Phút 64, hậu vệ Juventus đá bóng thiếu dứt khoát tạo điều kiện cho De Vrij bên phía Sassuolo ập vào dứt điểm mở tỷ số trận đấu. Trận thua này khiến Juventus vẫn đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 44 điểm sau 30 trận. Trong khi đó, Sassuolo leo lên vị trí thứ 10 với 40 điểm sau 30 trận. Chuyển sang thông tin quần vợt, tối 16 tháng 4 theo giờ Việt Nam, Andrei Rublev đã vượt qua Hungterun với tỷ số 2-1 để giành chức vô địch Monte Carlo Master. Andrei Rublev đã giành chiến thắng sau 3 set đấu đầy căng thẳng. Rublev giành 33 điểm winner và có màn lội ngược dòng ấn tượng từ tỷ số 1-4 trong set thứ 3 để giành danh hiệu thứ 13 và cũng là danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của anh cho đến thời điểm này. Chức vô địch Monte Carlo Master là danh hiệu Master 1000 đầu tiên của Andrei Rublev. Rublev sẽ tăng 7 bậc lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng TATP Final sau khi đăng quang ở Monte Carlo, còn đối thủ của anh là Hungerun tăng 2 bậc lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 4, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nắm bắt cơ hội khám bệnh miễn phí cùng chuyên gia đầu ngành, cơ hội nhận thêm voucher chẩn đoán sớm ung thư trị giá 1 triệu đồng. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt trung tâm chẩn đoán sớm ung thư tại địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Trung tâm chẩn đoán sớm ung thư trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao, quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đến từ Bệnh viện K1 Trung ương trực tiếp thực hiện thăm khám. Trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị hiện đại nhất, máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp CT, thiết bị siêu âm chẩn đoán. Nhân dịp đặc biệt này, hàng trăm suất voucher miễn phí khám với đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đến từ Bệnh viện K1 Trung ương. Cơ hội nhận thêm voucher trị giá 1 triệu đồng áp dụng giảm trực tiếp cho các gói chẩn đoán sớm ung thư. Chương trình khuyến mại áp dụng cho tất cả khách hàng đến tham dự sự kiện khai trương và đăng ký gói chẩn đoán sớm ung thư bất kỳ vào ngày 22 tháng 4 năm 2023 tới đây. Quý khách hàng vui lòng đăng ký tham dự sự kiện khai trương trung tâm chẩn đoán sớm ung thư qua số hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.